This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi công nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già. Công phu tuổi trẻ tham gia, tự tin kiên nhẫn phong ba trắng sờ.
Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và cảm ơn quý vị cũng nghe trực tiếp bằng điện thoại 641-552-5042 cũng như qua trang web saigondallasradio.com. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chương trình Bí quyết sống vui sống khỏe do bác sĩ Trần Công Quốc Anh phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 4:30 trở đi. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Thưa bác sĩ.
Dạ vâng, xin mến chào cô Như Tuyền. Tôi cùng với xin kính chào quý thính giả đang trên đang nghe đài 1600. Bữa nay chị Như Tuyền khỏe không?
Dạ, cảm ơn bác sĩ hỏi thăm. Mặc dù là trời âm u nhưng mà Như Tuyền cũng thấy khỏe ngày hôm nay. Khí hậu như thế này thì có rất là nhiều quý vị sẽ cảm thấy là mệt mỏi bởi vì cái áp suất trong không khí nó thay đổi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy đó. Tuần này, tuần trước cũng vậy đó, thì nghe các bác lớn tuổi hay là những ai từng có cái một số chứng bệnh mà kinh niên, đặc biệt là nó liên quan đến hệ thần kinh hoặc là những cái khớp xương hay gân cơ hồi xưa giờ mình đã bị đau rồi đó, thì nó dễ gây ra tình trạng tái phát. Hoặc là nó do trời đó, nó làm cho mình chứng đau nó bị nặng thêm. Hoặc là cái mùa này cũng có số người hay bị dị ứng, làm cho nhức đầu, sổ mũi, hoặc là đau bụng, hay đôi khi là bị tiêu chảy, cho chút một số vi khuẩn đó chị.
Dạ. Thưa quý thính giả, trong chương trình Bí quyết sống vui sống khỏe, nếu mà quý vị có những câu hỏi gì thì quý vị có thể gửi về đài, chúng tôi sẽ chuyển đến cho chương trình. Và vừa cập nhật phần thời tiết thì mở email ra mới thấy một câu hỏi sao mà giống như mình vừa nói quá, rất là tương tự. Thưa bác sĩ, Như Tuyền chắc cũng muốn gửi đến ngay cho bác sĩ cùng với chương trình. Câu hỏi đầu tiên, năm nay tôi 60 tuổi, bị đau nhức hai vai và các khớp ngón tay. Bác sĩ gia đình định bệnh là thấp khớp và cho uống thuốc giảm đau. Tôi đã uống thuốc giảm đau theo sự chỉ dẫn của bác sĩ gia đình đã hơn một năm nay, mà chứng đau nhức các khớp của tôi vẫn hành mỗi ngày, nhất là vào những khoảng thời gian trở trời hoặc đổi mùa. Không biết với chứng bệnh thấp khớp của tôi có thể tham gia lớp y pháp khí công của bác sĩ Quốc Anh được không và có kết quả hay không? Mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi đầu tiên ạ.
Dạ vâng, nếu mà trong cái tuổi mà chắc bị cao trung niên trở lên đó, đặc biệt là cho những tuổi mà từ 60, 70 trở lên, thì nhất các chứng bệnh liên quan đến khớp xương và gân cơ nó cái xuất người ta bị nhiễm vài chứng bệnh này rất là cao. Thì đôi khi cũng có một số người 40 hay 45 thì cũng bị, mà tôi thấy cái số người thì thường 60, 65, 70 là bị rất là nhiều, phần lớn đó, lớn các vị lớn tuổi này là rất là dễ bị liên quan đến chứng này. Thì cái chứng bệnh này phần lớn là mình chưa có đề cập tới đó, là nó có nhiều khi mình không có phát hiện được nguyên nhân, nhưng mà nếu mà tùy theo mình phải đôi khi nếu mà cần thiết á, thì mình phải đi thử máu để xem coi mình bị loại thấp khớp hay loại dạng nào. Nhưng mà nó chung chung á, thì cơ thể mình nó lạ lắm, như cái một số liên quan đến cái khớp xương hoặc gân cơ, là nhiều khi mình làm nhiều công việc mà liên quan đến khớp xương nhiều, hay với cái thí dụ như mấy ngón tay, bàn tay của chỏ hay vai, thậm chí cái lưng mình cũng vậy, hay là tất cả các khớp trong người mình. Nếu mà mình làm việc nhiều quá, quá tải, rồi đúng một số năm, đúng một số độ thời gian, một số thời gian đó, thì nó gây ra cái triệu chứng đau khớp xương và đau gân cơ. Nhưng mà đặc biệt cũng có một số người khi họ cũng nói công việc họ rất là nhẹ nhàng và đôi khi họ cũng không có làm nhiều, mà họ cũng bị triệu chứng bệnh như vậy, mà triệu chứng đau nó giống như những người mà hoạt động nhiều. Cho nên cái cơ thể mình đó, nhiều khi mình hoạt động quá không được, mà mình quá bất động thì nó cũng có hại, nó cũng gây cho tình trạng đau giống như vậy. Thì tôi đã từng gặp và rất là nhiều người bị cái chứng khớp đau không những cái chi trên mà thì cũng như chi dưới nữa. Mà chi trên thì rất nhiều trường hợp liên quan khi các ngón, các khớp ngón tay và hai cái vai, cùi chỏ thì cổ tay thì cũng có mà nó ít hơn. Tôi nghĩ rằng vì đặc biệt là cái nhân người Việt Nam mình đó, thì các bác các vị lớn tuổi xíu đó thường hay có cái thú vui là hay làm vườn, hoặc là ở nhà mình hay làm việc làm tạp tạp đó, mà đôi khi mình không để ý tới mà làm việc lâu ngày rồi, những khi mình ví dụ như những người ra ngoài mà cỏ đó, mình cứ nắm chặt lại rồi mình kéo rồi mình hay là mình đẩy cái gì đó, mình cái động tác liên quan các khớp ngón tay, những cơ bàn tay nó làm quá nhiều, hoặc là hai vai, nhiều khi mình làm công việc này công việc kia, mình đưa qua đưa lại rồi nhấc lên xuống nó quá nhiều trong một ngày, nhiều khi mình đang làm vừa mình đã bị đâu, nhiều khi nếu mà các bà cô chú hoặc các bác mà có thời gian làm sinh hoạt ngoài trời đó, mà nhiều khi làm 4-5 tiếng, tôi thấy có một số người họ rất là thích, mà khi làm 6-7 tiếng một ngày mà họ cảm thấy họ được, cảm thấy không có mệt. Nhưng mà tại sao lâu ngày đó, rồi những khi ít năm ngày năm qua, những khi 5 năm sau, 10 năm sau, bắt đầu nó sinh ra cái chứng bệnh này. Tôi thấy rất là trường hợp khi mà tôi hỏi qua đấy, thì các bác lớn tuổi đó, thì nếu không phải do ngành nghề, thì phần lớn là do cách sinh hoạt trong gia đình. Và ngoài trường trừ ra có một số bệnh do di truyền thì nó có nhiều dạng bệnh lắm. Nhưng mà tôi nói chung cho trường hợp mà là do mình sử dụng nhiều quá, hoặc là bất tập cũng vậy. Thì nếu mà theo cái kinh nghiệm mà tôi thấy thì nếu mà dùng cái phương pháp mà dùng thuốc, hoặc là trong khi mình dùng đông y hay tây y cũng vậy thôi, thì cái đó nó chỉ tạm thời thôi. Chứ tại cái bệnh này nó liên quan đến cái bệnh kinh niên, mà nó phải dùng cái từ là bất trị, tại vì nó trị hoài mà nó không có hết. Hoặc là uống thuốc rồi nó bớt, ban đầu thì bớt nhanh lắm, sau chừng 2-3 năm sau về sau nó nhờ thuốc này khi nó lại không có hiệu quả nữa, hoặc là hiệu quả rất là thấp. Cho nên nhiều khi người ta cũng ngán, nhưng mà đôi khi phần lớn cũng thời tiết thay đổi, mà người ta đau quá đó thì người ta bắt buộc phải uống cho bớt đau. Chứ không có đến hẳn thì khi em ngủ không được hoặc làm việc cũng rất là khó khăn, nên người ta phải phụ thuộc vào thuốc rất là nhiều. Mà khỏi nỗi nếu mà mình uống thuốc mà có số phần lớn cái thuốc giảm đau thì nó có chất áp về trong đó, thì làm cho người ta hay bị kiềng. Thì khi mà cái kiềng rồi thì đâm ra nó có một số trường hợp gây nhiều trường hợp chết khổ khác nữa. Cho nên mình nếu mình có cơ hội mình tiếp xúc, hoặc là mình biết có một số phương pháp khác mà mình giúp cho cơ thể mình nó bớt đau đi, hoặc là nó tiến bộ hơn, và từ từ qua đó mình bớt được sử dụng thuốc, thì đó là cái sự mong muốn của rất là nhiều người. Nhưng mà rất là tiếc là hiện giờ thì rất là nhiều người họ chưa có biết được cái phương pháp đó. Mà tôi thấy kinh nghiệm của tôi thì qua mấy chục năm đó, thì tôi thấy một cái phương pháp mà tôi đã áp dụng cho mọi người đó, thì thấy cái phương pháp mà tập luyện mà đúng cách đó, thì là nó một trong những phương pháp phải nói rằng là tốt nhất để mà giúp cho những ai mà đã lâm vào cái hoàn cảnh mà trong cái bệnh về khớp xương này. Thì hồi xưa thì cách đây 25 năm trước thì tôi đã thực tập với cái nghề mà vật lý trị liệu đó, thì tôi tiếp xúc với bệnh cũng rất là nhiều, nhưng mà người ta đã dùng thuốc rồi tập luyện, nhưng mà cái kết quả nó cũng rất là thấp. Thậm chí mình dùng cái từ là tạo bảo tồn thôi, nghe bảo tồn cũng không có giữ được nữa, tại vì phần lớn những người mà bị chứng bệnh này họ đã cao tuổi rồi, cho nên bệnh cứ theo bệnh đó, cứ theo tuổi tác đó, tuổi càng cao thì bệnh nó càng nặng, và nó không bao giờ bớt đi mà không bao giờ thuyên giảm, cũng như không thể nhân giảm. Cho nên khi mà tôi chuyển qua cái dạng mới đó, mà tập phương pháp mà phối hợp với vừa tây y vừa đông y, mình thì có các động tác và khí công mình đặc biệt là dành cho những cái bệnh này, thì tôi thấy nó hiệu quả rất là cao. và đặc biệt là cái cơn đau nhất á, từ theo từng tháng một, tại vì các bác hay cô chú thì có đề cập tới là nó giảm đau rất là nhiều, mà thậm chí có một số người họ nói là nhiều khi họ không cần dùng thuốc nữa. Ví dụ như sáng nay thì tôi có nói thì mới cái cô này cũng 66 tuổi rồi, thì nói chuyện thường hàng ngày thôi để tâm tư tham khảo rồi thăm hỏi về sức khỏe mỗi người đó, thì cô này cũng nói là cái hồi trước đây cái cặp vai tôi rất là đau đớn rất là nhiều, giống như trong trường hợp này thì cô cũng nói cũng mấy ngón tay nó đau nhất rồi, nhiều khi trời rồi đó nè, bên đêm nhất là đặc biệt là trong cái mùa đông đó, cô nói đau nhất suốt đêm, mọi sự cố phải khóc hoài à, tại nó nhức quá mình không có làm sao được. Mà đi khám bác sĩ rồi thì thông thường bác sĩ không biết làm sao được hết, tại vì cái bệnh này nó như vậy nên phải cho uống thuốc giảm đau mà thôi. Thì cô nói thì bác sĩ mà họ cũng không dám cho uống thuốc nhiều, tại vì sợ nó hại qua những cái lan tâm mấy cái bộ phận khác và nó mặc cho phản ứng phụ khác. Nên thỉnh thoảng thì bác sĩ phải cho uống thuốc, xong hết đợt này thì phải đi tái khám nữa rồi mới lấy thuốc lại. Nhưng cái thời gian mà cô không có thuốc là cô đau đớn rất là nhiều và cô khóc lóc thường xuyên. Thì sáng nay cô nói là cô đã bị đau nhất hơn 2 năm rồi, mà cách đây hơn 1 năm thì cô tập, đến bây giờ thì cô đã tập được 2 năm hơn. Thì cô nói cả hơn 1 năm nay thì cô không có dùng một viên thuốc nào nữa, và cô nói bây giờ ban đêm thì bên giờ ban ngày nó êm, nó không có đau nhất gì nữa, mà bây giờ cử động nó mạnh hơn. Cho nên tôi thấy cái phương pháp tập luyện nó đúng cách thì tôi thấy hiệu quả như vậy thì đúng rất là mừng cho cô. Nhưng mà nếu mà giải thích đó, thì sơ sơ thì khi mà tập luyện đó, hay là những cái dạng bệnh này đó, mình tập luyện thì phần quan trọng nhất đó, là khi mình vận động cơ đúng cách thì nó cái điều quan trọng nhất nó làm thay đổi cái chất lượng máu huyết của mình. Mà khi mà cái lượng máu huyết mình nó thay đổi rồi, hoặc là nó mình làm cho giúp cái sự tuần hoàn máu đó nó thông thoát một cách trôi chảy và nó nhu hòa hơn, cân bằng hơn, và trong đó thì khi mà máu tới nó tới cái chỗ mà mình bị bệnh đó thì cái thứ nhất là nó có thể tái tạo lại các tế bào nó bị hư hại rồi nó có sẽ mang đi những cái chất mà nó bỏ loại bỏ những chất dư thừa hoặc là cặn bã ở trong cái cơ thể đó, trong cái phần cơ thể đó. Tại vì khi máu huyết nó bị trì trệ hoặc là chậm trễ hoặc là bị ngẽn tắc hoặc là nó chạy chậm đó, thì bây giờ mình làm thông thoát thì lượng máu nó thông thoát nhanh hơn, mà cùng lúc đó, cái chất lượng máu nó cao hơn thì nó mang lại chất dinh dưỡng nhiều hơn cho mình. Mà cái điều quan trọng nhất là tại sao người ta bớt đau được, tại vì khi mình tập luyện đúng cách thì nó giúp cho cơ thể mình nó tiết ra cái chất giảm đau, để trong cơ thể mình nó tự nhiên cơ thể cũng đã có sẵn cái chất giảm đau rồi. Nhưng mà tại vì do cái tuổi tác mình cao rồi, sau mình sức khỏe mình yếu đó, nên cái chức năng mà mình sản xuất ra cái chất giảm đau này nó yếu đi, hoặc là thậm chí người ta không còn nữa. Thì khi mà tập luyện về phương pháp mà đúng cách mà nó đúng độ đó thì nó tái tạo lại cái chức năng này, mà cái này là điều quan trọng nhất mà làm cho tại sao những ai mà đến tập luyện với trung tâm đó sau một thời gian sau người ta bớt đau đi, là một phần lớn là do cái chất giảm đau này nó tiết ra được nhiều hơn. Mà không những như vậy mà cái chỗ mà hư khớp hay là mấy chỗ mà nó chưa khớp bị mới gọi là deform hoặc là mới bị biến dạng đó, mới đau xương hay là nó đang trong giai đoạn mà nó đang hành đau nhất thôi, nó chưa có biến dạng về khớp xương hoặc là trong cái cấu trúc xương mình, thì mình vẫn có rất là nhiều hy vọng là làm cho cái các tế bào nó tái tạo lại được. Thì chính vì sự tái tạo khớp này rồi cái gân cơ mình nó hoặc là cái dây chằng xung quanh đó nó được tái tạo lại, nó trở lên tốt hơn, thì nó một trong cái nguyên nhân phụ thêm nữa làm cho bớt đau. Cho nên khi mình về tâm chứng hoàn trạng này đó thì những ai mà đã dùng thuốc nhiều rồi hoặc đã dùng nhiều phương pháp khác rồi, nhưng mà nhiều khi 1-2-3 năm sau mà vẫn chưa có hiệu quả nhiều đó, thì chúng tôi đề nghị nên thay đổi, không phải để thay đổi, như mình phối hợp thêm một cái số phương pháp khác để cùng lúc bây giờ đang đau vậy đó, mình không thể thay đổi một cách đột ngột được, mà mình vẫn dùng thuốc để giảm đau, nhưng mà mình sai qua mình tập thêm một phương pháp mà đúng cách đó. Về sau tương lai mình bớt đau rồi đó thì tương lai mình cái thuốc thì đương nhiên mình cứ không cần uống nữa.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình Bí quyết sống vui sống khỏe do bác sĩ Trần Công Quốc Anh phụ trách. Câu hỏi tiếp theo đó là thưa bác sĩ Quốc Anh, chúng ta phải làm như thế nào để có được một phương pháp phòng ngừa bệnh tật một cách hữu hiệu nhất? Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
Cái vấn đề này nó một chiều là một câu hỏi, tôi thấy có một câu hỏi nó rất là đơn sơ, nhưng mà nếu mình để mà dành thời gian mình giải thích cho nó cặn kẽ mà nó rõ hơn cho vấn đề này thì nó cần có thời gian. Thì mà mặc dù mà cái thông thường mình như thì mình đã thường biết đó, là cái các ông cụ mình hay những thời người xưa họ thường nói đó, cái phòng bệnh thì bao giờ cũng hơn là chữa bệnh hết. Hoặc là khi mà bệnh còn đau nhẹ đó thì mình chữa trị đó trước khi bệnh nặng thì nó tốt hơn rất là nhiều. Vì mình nếu mà phòng ngừa được bệnh hoặc là mình chữa bệnh khi mà còn mới chớm nó còn nhẹ đó thì mình tránh tình trạng về sau này cái bệnh nó nặng lên. Thì cái bệnh nó nặng lên rồi thì tương lai về sau này mình sẽ lâm cảnh vào hoàn cảnh rất là khó xử, không những về tốn rất là nhiều về vật chất mà nó còn về thời gian, mà nói liên quan về gia đình hay bản thân mình là cái niềm hạnh phúc mình nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đặc biệt là mặc dù bản thân mình chịu đựng được tí nữa, nhưng mà khi mình bệnh nặng rồi đó thì có gia đình mình đó, thì như vợ cha mẹ vợ chồng hoặc anh chị em hoặc là con cháu mình thì họ cũng rất là buồn, nhưng mà tại vì họ không có lộ ra thôi. Cho nên nếu như mình có một phương pháp mà mình phòng ngừa được cái bệnh lý đó thì nó tốt hơn rất là nhiều so với sự việc mà phải trị bệnh. Thì cái bệnh nó phức tạp hơn rất là nhiều. Và đương nhiên mình nói là cái cách phòng ngừa nó ban đầu thì nó rất đơn giản, nhưng mà tại vì ít khi rất là nhiều người họ không phải không nghĩ tới, mà khi mình không có đủ thời gian, hoặc là đôi khi bây giờ mình cảm thấy người mình cần khỏe đó, hoặc là còn trẻ thì mình cảm thấy là nó chưa có vấn đề gì hết. Hoặc có một số người vì công việc làm ăn mặc dù nó có lớn tuổi chút xíu mà bắt đầu cơ thể cảm thấy hơi yếu yếu rồi, nhưng mà họ cảm thấy vẫn chịu đựng được nên họ ráng làm thêm, mà khi không có thời gian để chăm sóc sức khỏe mình. Cho nên khi cái sự sơ suất đó hoặc là những cái sự mà trì trệ đó nó mà tương lai nó về sau nó đưa lại cái tình trạng bệnh lý nặng hơn thì nó mà cái hoàn cảnh khó khăn hơn rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình nói tới tôi chỉ nói sơ sơ qua một số điều rất là quan trọng nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mình thôi, mà mấy cái điều này thì nó rất là thông thường mà hầu như ai cũng biết hết, nhưng mà cái này chẳng qua thì mình sẽ chia sẻ rồi mình nhắc nhở lẫn nhau thôi, mà cho nó đôi khi mình bỏ tâm mình suy nghĩ chút xíu xem coi mình đánh đo mình xem mình lựa chọn thì mình đi theo phương pháp nào tốt nhất để cho nó làm cho cuộc sống mình nó khỏe hơn. Thì khi có khỏe hơn thì mình mới vui được. Ví dụ như là cái bước đầu tiên thì hầu như ai cũng biết rồi là vấn đề không thể thiếu được nó là về dinh dưỡng. Thì đương nhiên mình phải ăn uống cẩn thận một ngày 3 bữa, rồi ăn uống chừng mực, không có nhiều quá mà cũng không ít quá, nhưng mà cái ba điều quan trọng nữa là phải ăn uống cho đủ chất. Rồi, nhưng mà ăn uống đủ chất rồi đó thì đôi khi mình đâu có cần phải uống thuốc bổ hay là cái chất vitamin gì nữa, cho vì chất mà mình chất nó tươi có nó này là chất mình trong gia đình mình nấu ăn ra thì bao giờ cũng tốt hơn là những cái vị thuốc hay là mấy cái chất bổ bên ngoài. Đó, cái này cái chất dinh dưỡng mình sẽ nói cho sơ thôi, vì nếu mà nói về dinh dưỡng thì nó cũng là một mục rất là dài.
Dạ.
Nên tôi nói cho sơ thôi. Dạ. Còn nếu nói cho sơ với cái hai thì tôi nói nhanh qua cái xíu là về giấc ngủ. Tuy nhiên thì một trung bình một niềm cần 8 tiếng một ngày mà phải ngủ trong cái ban đêm, chứ đừng cứ ngủ sai giờ. Thì thời gian sau thì tôi sẽ nói sâu hơn là ngủ như thế nào là tốt nhất và giờ nào là tốt nhất và bao nhiêu tiếng thì đủ. Mà tại sao có một số người họ ngủ ít hơn hoặc là mất ngủ thì là nhập suy như thế nào, thì tôi sẽ nói về mấy cái mục về sau này. Và cái thứ ba nữa là chế độ làm việc nó phải hợp lý. Thì cái này là rất là nhiều người họ lâm vào hoàn cảnh là như vậy, vì đôi khi họ mê công việc quá hoặc là về công việc đòi hỏi quá thì họ phải làm quá 8 tiếng một ngày. Đôi khi một số người họ làm hai công việc một thời gian luôn, thì chính vì vậy nó là làm cho trở ngại sức khỏe mình. Hoặc là người ta là phải làm ca đêm thì chắc chắn là chừng 3-4 năm sau là chắc cái bệnh nó sẽ bắt đầu nên nó sẽ phát từ đó. Rồi cái thứ tư nữa là về vệ sinh, về bài tiết. Bài tiết đương nhiên mình phải đi tiêu tiểu hàng ngày đều đặn mỗi ngày, chứ mình đừng có nín hoặc là mình đừng có bỏ qua. Chứ ví dụ mình đi tiêu chẳng hạn, nếu là đại tiện đó thì không nói là bắt buộc, nhưng mà phần lớn nếu mình muốn giữ sức khỏe tốt đó, thì ít nhất là một ngày một lần. thí dụ sáng sớm là tốt nhất, mình đang tranh thủ thời gian, như là cần tiểu thì đương nhiên mình để ý là mình mót tiểu để đi liền, để cái nín, để nín nó làm cho hại thận với bàng quang về sau này. Đó. Cái điều thứ năm nữa thì rất quan trọng của mặt tâm lý, tuy nhiên là cái điều này hầu như ai cũng vậy hết. Cái năng vấn đề tâm lý nó rất làm cho chúng ta bị cái sự căng thẳng thần kinh liên quan đến stress, hoặc bị mà nó nặng hơn nữa là stress nó cứ bị căng thẳng lên tới độ cao đó, thì nó bị cái trường hợp này mà nó liên quan tới rất là nhiều chứng bệnh, mà phải nói là phần lớn các chứng bệnh của chúng ta mà bị gây ra là thường do cái phần này, do phần tâm lý. Thì cái này mà một cái mục rất là quan trọng, thì khi tôi có thời gian tôi sẽ đào sâu hơn và chia sẻ nhiều hơn. Rồi vấn đề ngoài năm vấn đề đó ra, thì nếu như mà có nhiều người, phần lớn chúng ta mình đều chung, nếu mà có thời gian hoặc là chăm sóc sức khỏe mình đủ trong vấn đề đó rồi, nhưng mà tại sao có một số người là vẫn bệnh? Tại vì chẳng qua là mình thiếu một vấn đề quan trọng, rất là quan trọng, tức là vấn đề tập luyện thân tâm. Tôi xin nói rõ là tôi phải dùng chữ là tập luyện và thân và tâm, cho nên cái này mình phải tập và luyện, chứ nó phải có hai chữ đó thôi. Là tập và luyện nó phải có bao gồm là những yếu tố nào mà chúng ta phải biết, tại vì nó có ba chữ: phải tập đúng, tập đủ và tập đều thì nó mới có cái hiệu quả được. Và cái thứ hai nữa, mà mình tập thân không thì lại không tốt, thì không đủ, mà thường tập nếu mình luyện tâm không thì cũng không đủ, cho nên phải tập hai vấn đề để thực hiện thân và tâm. Vì sức khỏe mình có năm yếu tố, là muốn giữ sức khỏe mình đạt được hiệu quả cao và sống vui và hạnh phúc đó, thì phải có năm yếu tố. Thứ nhất đó, là về thân thể mình, thứ hai là về tâm của mình, thứ ba nữa về trí mình, thứ ba, thứ tư nữa về thần, thứ năm nữa là về linh hồn của mình. Đó, thì năm vấn đề đó mình từ một cái vấn đề mới có trở ngại đó, thì chắc chắn sức khỏe có bị vấn đề. Thì tương lai tôi sẽ đào sâu về vấn đề hơn, tại vì thời gian bây giờ nó không còn nữa chị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là nhiều. Những câu trả lời tư vấn của bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là rõ ràng. Còn nếu mà đi vào từng mục thì như tôi rất là mong một ngày nào đó có thì giờ bác sĩ sẽ chia sẻ kỹ hơn từng mục trong cái phần này luôn ha. Dạ vâng, dạ. Bây giờ thì cũng không còn giờ nữa, như tôi cũng một lần nữa xin được phép giới thiệu đến quý thính giả Viện Y Pháp Khí Công tại thành của bác sĩ Trần Công Quốc Anh, tọa lạc tại thành phố Richardson, do bác sĩ Trần Công Quốc Anh sáng lập và điều hành. Và bác sĩ Quốc Anh cũng có hơn 23 năm kinh nghiệm và mở cửa thì 7 ngày một tuần ở đây. Địa chỉ là 327 West Spring Valley, thành phố Richardson thưa quý vị. Và số điện thoại bằng tiếng Việt để quý vị có thể liên lạc đó là 214-289-5738, 214-589, xin lỗi, 214-289-5738. Bây giờ thì mời bác sĩ Trần Công Quốc Anh gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả
ạ. Vâng, xin thật là cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian lắng nghe cho với chương trình Sống Vui và Sống Khỏe. Và xin cảm ơn chị Như Tuyền. Xin gặp lại cho tuần sau.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt. À.